Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 6 tháng 8 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Bố ngưng hoạt động cải tạo bồi đắp đất ở Biển Đông của Bắc Kinh dường như không có sức thuyết phục. Tiến sĩ Mira Rapp-Hooper của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nói vấn đề quan trọng là Bắc Kinh có dừng hay vẫn tiếp tục mọi cách các hoạt động xây dựng trên các đảo nhân tạo đã bồi đắp. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay cũng lên tiếng yêu cầu Trung Quốc ngừng xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. Chúng tôi sẽ có các tường trình chi tiết lát nữa đây. Còn bây giờ, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Đánh bom tự sát tại Ả Rập Xê Út, 17 người chết. Mỹ và Nga đạt thỏa thuận về một nghị quyết Liên Hiệp Quốc để truy kẻ chủ mưu các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria. Nhà nước Hồi giáo dọa chặt đầu một con tin Tây Phương.
Trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tìm hiểu về phản ứng của người dân Việt Nam về dự án tượng đài Hồ Chí Minh với kinh phí hàng nghìn tỷ đồng. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tiết mục khoa học đời sống do Linh Đam phụ trách. Kế tiếp là bài học thành ngữ tiếng Anh do Hằng Tâm dẫn giải. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết, thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay lên tiếng yêu cầu Trung Quốc ngưng xây đảo nhân tạo ở Biển Đông và chấm dứt những công tác xây dựng trên những bãi đá có tranh chấp này. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Pam Dawkins của đài chúng tôi gửi về từ Kuala Lumpur.
Tại các cuộc họp của khối ASEAN ở Malaysia trong tuần này, các nhà ngoại giao lại một lần nữa gặp phải khó khăn trong việc tán đồng một thông cáo chung về vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông. Ngoại trưởng Kerry nói rằng việc duy trì quyền tự do hàng hải và tự do bay ngang qua khu vực này là vô cùng cần thiết. Ông nói, bất chấp những lời bảo đảm là những quyền tự do đó sẽ được tôn trọng, chúng ta đã thấy những lệnh cảnh báo đã được đưa ra và những sự hạn chế đã được dắp tâm áp dụng trong vài tháng qua. Tôi xin nói rõ, Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận những sự hạn chế đối với quyền tự do hàng hải và tự do bay ngang hoặc những sự sử dụng hợp pháp khác của vùng biển này. Ông Kerry thúc giục các nước cam kết ngưng các hoạt động xây dựng và quân sự hóa các hòn đảo và bãi đá trong khu vực để giảm bớt căng thẳng. Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Philippines có yêu sách chủ quyền chồng lấn nhau trong vùng biển có những tuyến hàng hải vô cùng quan trọng cho thương mại thế giới. Tuy nhiên, năm nay Bắc Kinh đã cấp tập xây đảo nhân tạo và một đường băng dài 3.000 mét để tìm cách củng cố những yêu sách của mình. Hôm qua, Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc nói rằng nước ông đã ngưng hoạt động lấp biển lấy đất trong khu vực. Ông Kerry nói rằng ông hy vọng phát biểu đó đúng với sự thật, nhưng ông chưa thể xác nhận là đúng hay sai. Ông Kerry nói, điều thật sự cần thiết là có một thỏa thuận để ngưng chỉ không những các hoạt động lấp biển lấy đất, mà còn ngưng chỉ các hoạt động xây dựng quy mô lớn và quân sự hóa. Trước đó trong ngày hôm nay, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario nói với báo chí rằng chúng tôi đang cố gắng hết sức để tiến tới về vấn đề Biển Đông. Nhưng các giới chức cho biết thông cáo chung của ASEAN đã bị trì hoãn vì vấn đề là văn kiện này sẽ mô tả vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông như thế nào. Trong khi đó, các vị ngoại trưởng ASEAN đã đồng ý ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran có tên chính thức là Kế hoạch Hành động Toàn diện Hỗn hợp. Trong thông cáo phổ biến hôm nay, các vị ngoại trưởng nói rằng nếu được thực thi đầy đủ, thỏa thuận này sẽ góp phần xây dựng sự tin tưởng đối với bản chất hoàn toàn hòa bình của chương trình hạt nhân Iran. Hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đánh dấu kỷ niệm năm thứ 70, ngày Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật. Ông nói rằng thỏa thuận hạt nhân Iran cũng quan trọng không khác gì những tác động của sự kiện xảy ra cách nay đúng 70 năm. Không thể nào không suy nghĩ về việc này. Ông Kerry phát biểu như vậy tại một cuộc họp với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida bên lề hội nghị ASEAN. Ông nói tiếp, Hiển nhiên là sự kiện đó là một sự nhắc nhở mạnh mẽ về những tác động của chiến tranh kéo dài cho tới ngày nay đối với nhân loại và quốc gia. Nó cũng nêu bật tầm quan trọng của thỏa thuận mà chúng tôi đã đạt được với Iran để giảm thiểu khả năng có thể có thêm vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ và các nước đồng minh cho rằng hai vụ thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản đã góp phần làm cho Thế chiến thứ hai chấm dứt. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ sắp sửa kết thúc chuyến công du 5 nước vùng Trung Đông và Đông Nam Á, gồm Ai Cập, Qatar, Singapore, Malaysia và Việt Nam. Xế ngày hôm nay, ông Kerry sẽ rời Kuala Lumpur để lên đường sang thăm Việt Nam. Tại Hà Nội, ông sẽ tham dự những sự kiện kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Mỹ-Việt. Hai nước cựu thù này đã xây dựng những mối quan hệ mật thiết về kinh tế, với kim ngạch thương mại song phương vượt mức 36 tỷ đô la trong năm 2014. Hà Nội và Washington đều tham gia các cuộc điều đình về Hiệp định Hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP gồm 12 nước. Tuy nhiên, Hoa Kỳ tiếp tục nêu lên những mối quan tâm về thành tích nhân quyền của Việt Nam, trong đó có những vụ bắt bớ những người bất đồng chính kiến. Hồi tháng trước, Tổng thống Barack Obama đã tiếp kiến ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Tòa Bạch Ốc. Trong một tin hàng đầu khác, Bộ trưởng Giao thông Malaysia nói lại có thêm nhiều mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy trên đảo Reunion trong Ấn Độ Dương, nơi mà một phần cánh phi cơ của chiếc máy bay Malaysia bị mất tích được thu hồi vào tuần trước. Ông Liao Chiong Lai nói những vật thể mới tìm thấy gồm có nệm ghế, cửa sổ và các mảnh vỡ khác. Mặc dù ông kết luận rằng những món ấy là mảnh vỡ máy bay, ông không thể tuyên bố chắc chắn 100% rằng những mảnh đó là thuộc chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia. Trước đó, Thủ tướng Najib Razak xác nhận rằng một bộ phận của cánh máy bay đã tìm thấy được trên một bờ biển của đảo Reunion hồi tuần trước là một phần của chiếc máy bay Boeing 777 đã mất tích sau khi biến mất cách đây 17 tháng mà không để lại dấu vết gì. Trong một bài phát biểu trên đài truyền hình, ông Najib nói, 515 ngày đã trôi qua từ khi chiếc máy bay mất tích. Tôi thật là đau lòng khi phải nói với quý vị rằng, một toán chuyên gia quốc tế đã kết luận một cách không nghi ngờ gì nữa, rằng những mảnh vụn máy bay tìm thấy trên đảo Reunion thực sự đến từ chiếc MH370. Tuy nhiên, các chuyên gia ở Paris, nơi mà các mảnh vụn này đã được chuyển tới để phân tích, chưa sẵn sàng để bảo đảm rằng vật thể được tìm thấy trên lãnh thổ của Pháp là một phần của chiếc máy bay đã mất tích. Một công tin tố viên người Pháp nói rằng có giả thuyết mạnh mẽ rằng mảnh vỡ này là thuộc chiếc MH370, nhưng ý kiến đó còn phải được xác nhận.
Cũng liên quan đến tin tức trên, việc Malaysia loan báo mảnh vỡ tìm thấy trên một hòn đảo của Pháp ở Ấn Độ Dương thuộc về chuyến bay MH370 đã không giúp ích gì nhiều cho việc giải đáp những thắc mắc của gia đình các nạn nhân người Trung Quốc trên chuyến bay xấu số này. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Bill Idol của VOA gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Thân nhân của những người Trung Quốc trên chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines cho biết, loan báo của Thủ tướng Malaysia Najib Razak chỉ làm cho họ cảm thấy tức giận và bất mãn nhiều hơn. Một trong những thắc mắc và lo ngại lớn nhất của họ là tại sao loan báo đó được đưa ra mặc dù một số người vẫn chưa xác nhận là mảnh vỡ đó là của chuyến bay MH370 mất tích cách đây hơn 500 ngày. Ông Steve Wang, con của một phụ nữ đáp chuyến bay xấu số đó, nói rằng loan báo của ông Razak là vô trách nhiệm.
Nếu quý vị không biết chắc 100%, nếu là 99,9%, thì đó vẫn là một sự có thể. Tôi không biết tại sao ông Najib lại muốn đưa ra một kết luận như vậy, một cách vội vã như vậy.
Một thân nhân khác không muốn nêu tên, nói với đài VOA rằng việc quyết định loan báo vội vã trước khi giới hữu trách Pháp đưa ra kết luận chung cuộc chẳng những là vô trách nhiệm mà còn làm dấy lên những nghi vấn về ý đồ thực sự của Malaysia. Các thân nhân nói rằng không phải là họ muốn chối bỏ sự thật, nhưng họ không thể chỉ nói là người thân của họ đã mất mà không biết chắc 100% về những gì đã xảy ra cho chuyến bay đó. Trong loan báo của mình, Thủ tướng Najib nói rằng một toán chuyên gia quốc tế đã kết luận một cách dứt khoát là mảnh vỡ đó thuộc về chiếc máy bay mất tích. Tuy nhiên, các công tố viên Pháp nơi mảnh vỡ đang được kiểm tra, nói rằng có một sự giả định rất mạnh mẽ là phần của cánh máy bay được tìm thấy là của chuyến bay MH370. Thân nhân của những nạn nhân người Trung Quốc nói rằng cả các nhà điều tra Pháp và công ty Boeing phải xác nhận mảnh vỡ đó là của chiếc Boeing 777 dùng trong chuyến bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Riêng thính giả tại Việt Nam, quý vị có thể gọi tới số 04-710-80086 để nghe các chương trình phát thanh. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Trở lại với phần tin tức, thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Trung Quốc tại Hội nghị cấp Bộ trưởng khu vực hôm 5 tháng 8 tuyên bố Bắc Kinh đã ngưng hoạt động cải tạo bồi đắp đất ở Biển Đông. Nhưng những lời đảm bảo của Trung Quốc dường như không có sức thuyết phục. Vấn đề quan trọng là Bắc Kinh có dừng hay vẫn đang tiếp tục mọi hoạt động xây dựng trên các đảo nhân tạo đã bồi đắp. Đó là quan ngại mà Giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Mỹ nêu lên trong cuộc phỏng vấn với Trà My VOA Việt ngữ ngày hôm nay. Người đứng đầu AMTI, nơi thường xuyên công bố hình ảnh vệ tinh về các hoạt động xây dựng của Trung Quốc trong khu vực Biển Đông, tiến sĩ Mira Rapp Hooper nói, trước những cách biệt giữa tuyên bố và hành động của Bắc Kinh, các nước trong khu vực mong cấp bách đạt được một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc, cho dù Trung Quốc có đồng ý ký kết hay không, và Hoa Kỳ nên ủng hộ điều đó. Mời quý vị nghe chi tiết cuộc phỏng vấn sau đây.
Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc hôm qua tuyên bố là Bắc Kinh đã ngưng hoạt động cải tạo bồi đắp đất ở Biển Đông. Tiến sĩ có bình luận gì về lời tuyên bố này?
Phát biểu này nhất quán với những tuyên bố gần đây của Trung Quốc rằng hoạt động bồi đắp đất đai ở Biển Đông đang được hoàn tất. Nhưng theo tôi, ông Vương không hề khẳng định rằng Bắc Kinh đã ngưng tất cả các hoạt động xây dựng. Điều quan trọng là liệu Trung Quốc dừng hay vẫn đang tiếp tục mọi hoạt động xây dựng trên các đảo nhân tạo mà họ đã bồi đắp.
Tin cho hay Trung Quốc có thể đang chuẩn bị xây dựng đường băng thứ nhì dài 3.000 mét tại đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa mà họ kiểm soát từ năm 1988 tới nay và cũng là nơi có tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Bà đánh giá khả năng này như thế nào? Những hình ảnh vệ tinh cho thấy những gì?
Tại thời điểm này, chưa thấy bất kỳ hoạt động mới đáng kể nào của Trung Quốc trên đá Subi, chứng tỏ một đường băng đang được xây dựng. Trung Quốc xem ra đã khởi sự công tác chuẩn bị bằng cách đánh dấu mốc trên bãi cát và tiến hành các hoạt động xây dựng tại đây, nhưng chưa có bằng chứng cho thấy họ đang xây một đường băng lúc này.
Sau giai đoạn 1 là bồi đắp đất và giai đoạn 2 là xây dựng trên các khu vực đã bồi đắp. Theo bà, bước kế tiếp của Trung Quốc là gì?
Giai đoạn thứ hai là xây dựng có thể sẽ kéo dài. Không có lý do để tin rằng bước này sẽ hoàn tất trong năm nay. Hoạt động xây dựng dĩ nhiên sẽ bao gồm các cơ sở đặt để các thiết bị dân sự cũng như các thiết bị liên quan đến quân sự. Có khả năng Trung Quốc sẽ tiếp tục công tác xây dựng với những giai đoạn khác nhau trong vài tháng hay vài năm.
Những điều gì có thể trông thấy trong tương lai gần sắp tới?
Trong tương lai gần, từ nay tới thời điểm Chủ tịch Tập Cận Bình sang thăm Hoa Kỳ, có thể Trung Quốc sẽ không tiến hành các hoạt động xây cất khẩn trương. Tôi sẽ ngạc nhiên khi thấy họ xây đường băng trên đá Subi hay đặt bất kỳ thiết bị quân sự quan trọng nào từ nay tới tháng 11 khi ông Tập sang Mỹ. Trung Quốc có thể sẽ tạm ngưng bất kỳ dự án xây mới nào gây tranh cãi cho tới khi một số hội nghị thượng đỉnh quan trọng ở khu vực như Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á hay APEC kết thúc cuối năm nay. Tuy nhiên, những tháng tiếp sau đó, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy họ cho tái tục các hoạt động xây dựng và các hoạt động bán quân sự hóa các đảo đó.
Tiến sĩ nhìn thấy viễn ảnh nào sau khi kế hoạch của Trung Quốc hoàn thành? một cuộc xung đột hay một Biển Đông bị Trung Quốc chiếm ngự.
Tôi vẫn tin rằng không có khả năng xảy ra xung đột. Tôi không nghĩ Bắc Kinh hoặc các nước khác, dù có hay không có tuyên bố chủ quyền trong khu vực, muốn có một mâu thuẫn xung đột sâu xa hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta có thể sẽ nhìn thấy một môi trường căng thẳng dâng cao. Các nước trong vùng vẫn quan ngại về khả năng Bắc Kinh uy hiếp để tăng áp lực đối với các vị trí tiền đồn của mình. Hoa Kỳ và các nước bên ngoài cũng vẫn quan ngại và theo dõi mức độ Bắc Kinh dùng các tiền đồn của họ can thiệp vào quyền tự do hàng hải hàng không. Đó là những điều mà chúng ta sẽ thấy trong vài tháng tới.
Ý nghĩa thực thụ và mục tiêu các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông là gì?
Theo tôi, mục tiêu của Trung Quốc là cải thiện sự hiện diện của họ ở Biển Đông và chứng tỏ sức mạnh, củng cố các tuyên bố chủ quyền trải rộng của họ theo bản đồ đường lưỡi bò, chứ họ không có ý khiêu khích xung đột. Không có các đảo nhân tạo này, trước đây Trung Quốc không thể có các hoạt động tiếp tế để cho phép duy trì các công tác tuần tra thường xuyên trong khu vực. Với các đảo nhân tạo họ vừa bồi đắp, mục tiêu đó càng dễ dàng thực hiện hơn rất nhiều.
Bà dự đoán kết quả vụ Philippines kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc sẽ ra sao? Hành động pháp lý này liệu có mang lại thay đổi tích cực nào cho tình hình?
Tôi dự đoán rằng tòa trọng tài quốc tế sẽ ủng hộ Philippines, nhưng sẽ không mang lại một phần thưởng cho Manila trên mọi mặt trận. Trung Quốc nhất định sẽ không tuân thủ phán quyết của tòa như họ đã từng tuyên bố. Có khả năng tòa sẽ tuyên bố đường chín đoạn của Bắc Kinh không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, nhưng sẽ không có chuyện Trung Quốc sẽ tức thì thay đổi cách diễn giải đường chín đoạn, các khu vực mà họ đã chiếm đóng hay xây dựng các đảo nhân tạo.
Cam kết của Trung Quốc bị cho là không đi đôi với hành động. Vậy các nước nhỏ có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông như Việt Nam và các nước không có tuyên bố chủ quyền nhưng quan tâm tới an ninh khu vực như Hoa Kỳ chẳng hạn, có thể làm gì để ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc?
Tôi nghĩ có rất nhiều điều cần phải làm. Quan trọng đầu tiên là cần phải xúc tiến các hành động đa phương. Các nước đang mong muốn xúc tiến các cuộc thương lượng để đạt được một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông, cho dù Trung Quốc có tham gia hay không. Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ nên ủng hộ điều đó. Mỹ cũng muốn tham gia các nỗ lực xây dựng khả năng đối tác với Hải quân và lực lượng tuần duyên của các nước ASEAN. Gần đây, Mỹ cũng đề nghị thành lập Quỹ Đảm bảo cho Đông Nam Á. Tôi nghĩ Hoa Kỳ có thể cùng với các nước khác trong vùng cũng quan tâm đến nỗ lực xây dựng khả năng đối tác như Nhật hay Australia để điều phối nguồn quỹ viện trợ này một cách đa phương để đảm bảo rằng các luồng quỹ viện trợ được củng cố qua lại lẫn nhau.
Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Mira Rapp-Huber, giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Việt Nam nhận tàu của Nhật giữa căng thẳng Biển Đông. Nhật Bản vừa bàn giao chiếc tàu kiểm ngư đầu tiên trong 3 con tàu tài trợ giúp Việt Nam tăng cường an ninh hàng hải giữa tranh chấp Biển Đông căng thẳng. Tin DBA dẫn lời Thứ trưởng Nông nghiệp Vũ Văn Tám ngày 6 tháng 8 xác nhận tin này, cho hay 3 con tàu Nhật viện trợ cho Việt Nam trong năm nay thuộc khuôn khổ gói viện trợ phát triển chính thức trị giá 4 triệu đô la của Tokyo dành cho Hà Nội. Giới chức này nói rằng chiếc tàu Hayato dài 56 mét sẽ giúp cho lực lượng kiểm ngư Việt Nam có thêm phương tiện để củng cố hoạt động bảo vệ ngư dân. Lễ bàn giao diễn ra hôm 5 tháng 8 tại nhà máy đóng tàu Hồng Hà ở Hải Phòng. Con tàu được đóng tại Nhật năm 1993 đã qua sử dụng và được trùng tu trước khi trao tặng cho lực lượng kiểm ngư Việt Nam. Báo Nhà nước cho hay tàu được trang bị các thiết bị hiện đại và thông tin liên lạc toàn cầu, có thể hoạt động liên tục trên biển 2 tháng, không cần tiếp nhiên liệu. Tờ Giao thông của Việt Nam dẫn thông cáo báo chí của Đại sứ quán Nhật nói rằng dự án tàu viện trợ góp phần đảm bảo pháp quyền trên biển và Nhật hy vọng Việt Nam sẽ sử dụng hiệu quả những con tàu này. Trong các cuộc đụng độ với tàu Trung Quốc trên Biển Đông, lực lượng tàu kiểm ngư của Việt Nam từng bị tàu Trung Quốc đâm hút, phun vòi rồng và làm hư hại, đặc biệt trong vụ Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam có tuyên bố chủ quyền hồi năm ngoái. Việt Nam nói, kiểm ngư Việt Nam có nhiệm vụ tuần tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên các vùng biển Việt Nam. Đại tá không quân Đới Húc của Trung Quốc từng phát biểu trên tờ Hoàn Cầu Thời báo rằng Việt Nam thành lập lực lượng kiểm ngư nhằm đối phó với lực lượng hải giám và ngư chính của Trung Quốc. Và rằng trên thực tế, kiểm ngư Việt Nam là lực lượng bán quân sự được thành lập một mặt nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro xảy ra xung đột quân sự với Trung Quốc, nhưng mặt khác lại gia tăng tần suất phát sinh va chạm với Trung Quốc.
Một dự án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh với mức chi phí lên đến hàng ngàn tỷ đồng ở tỉnh Sơn La, Việt Nam đang là tâm điểm chú ý của dư luận trong vài ngày qua. Những phản ứng của công chúng đã có tác động đến giới lãnh đạo liên quan đến dự án này. VOA Việt ngữ tìm hiểu thêm chi tiết. Công trình tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc đã được thông qua ở tỉnh Sơn La, có tổng mức đầu tư là 1.400 tỷ đồng. Công trình dự kiến sẽ được khởi công vào tháng 10 tới, bao gồm các hạng mục như đền thờ Hồ Chí Minh với tượng đài cao từ 5 đến 8 mét, đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, bảo tàng tổng hợp, quảng trường, v.v. Phát biểu trên báo Dân Trí hôm 4 tháng 8, ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La nói, việc xây dựng tượng đài có ý nghĩa lớn về mặt giá trị văn hóa và lịch sử, do đó Ban Bí thư đã cho phép xây dựng và xin ý kiến các bộ, ban, ngành để thực hiện. Và Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý. Nhưng ngay sau khi báo chí loan tin về việc xây dựng tượng đài, đã có rất nhiều ý kiến phản hồi của người dân ở ngay cả trên các phương tiện truyền thông chính thống lẫn các trang mạng xã hội tại Việt Nam. Đây cũng là một trong những sự kiện hiếm hoi mà sự phản đối xuất phát từ cả luồng dư luận có xu hướng ủng hộ chính quyền lẫn luồng dư luận có xu hướng ủng hộ dân chủ. Ông Phan Tất Thành, một cựu chiến binh Việt Nam nói,
dân đói, dân rách, dân khát, dân ngập lụt mà bỏ tiền để làm tượng ông Hồ ông không vui đâu, ông không bằng lòng đâu. Thế nếu như mà ông Hồ còn sống là ông ấy phản đối, ông ấy dừng ngay nhá. Nhưng bây giờ ông ấy mất rồi thì các con các cháu ông ấy nhá, hãy vì ông ấy, hãy theo ông ấy nhá, sẽ thể hiện mình học tập ông ấy nhá, mà dừng những cái vô bổ lại.
Rất nhiều người thuộc đủ mọi tầng lớp đã phản đối công khai dự án xây dựng tượng đài nghìn tỷ trên các trang mạng xã hội. Lý do chính yếu mà hầu hết những người phản đối đưa ra là sự lãng phí của công trình trong điều kiện người dân địa phương đang còn rất nghèo đói, thiếu thốn. Ông Phạm Minh Hoàng, cựu giảng viên Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, người đã chụp hình mình với tấm bảng ghi "Tôi phản đối dùng 1.400.000 tỷ xây dựng tượng đài ông Hồ tại Sơn La" và đã đưa tấm hình này lên mạng xã hội. Ông cho biết dự án lãng phí này đã tạo ra sự phẫn uất ở nhiều người dân, nhưng họ không dám nói ra. Bản thân ông cũng vậy.
Không phải ngạc nhiên mà là cực kỳ phẫn uất đấy. Lúc mà tôi nghe cái số tiền đó thì phải nói là tôi không thể nào tưởng tượng được là họ có thể làm được chuyện ấy. Bởi vì cho đến ngày hôm nay tôi nghĩ là đã có khoảng chừng là 180 mấy tượng đài của ông ấy rồi. Chưa kể những cái bảo tàng, chưa kể những cái công trình khác thì tôi thấy một số tiền nó quá lớn. Và bây giờ mà còn dựng thêm nữa một cái tượng đài 1.400 tỷ nữa, 1.400 tỷ thì xây được rất nhiều thứ. Chỉ có thể tưởng tượng là cái tượng đài nó tương đương với cầu Mỹ Thuận, là một cái cầu phải nói là cầu huyết mạch của đồng bằng sông Cửu Long, mà dùng cái tiền này để xây một cái cầu vậy thì tôi nghĩ là một sự hoang phí ngoài sức tưởng tượng.
Báo Tiền Phong ngày 23 tháng 4 năm 2015 nói, theo đánh giá của các nhà quản lý trong buổi hội thảo lấy ý kiến về quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030, thì nhu cầu nhân dân các tỉnh thành muốn xây dựng tượng đài Bác vẫn rất lớn, nên chính phủ giao cho Bộ xây dựng quy hoạch đến năm 2030. Phát biểu về nhận định này, ông Thành nói.
Nhu cầu của ai chứ? Nhu cầu của các quan chức thì các quan chức được nhu cầu đó là rất lớn rồi, làm gì quan chức cũng có nhu cầu lớn hết. Nhưng mà ở tỉnh Sơn La, hiện nay có 36.000 dân đói ăn. Đó là báo cáo tình hình kinh tế chính trị của tỉnh Sơn La 6 tháng đầu năm đấy. 36.000 dân đói ăn, thì tôi tin rằng 36.000 dân này không đồng ý xây dựng ông Hồ đâu.
Một trong những ý kiến phổ biến mà dư luận cho là nguyên cớ sâu xa của dự án tượng đài cũng như nhiều công trình khác là vấn đề lại quả hay rút ruột dự án. Ông Hoàng cho biết.
Từ lúc mà tôi hỏi ý kiến của người dân xung quanh thì họ bảo là nếu mà không xây họ lấy cái gì họ ăn. Còn số mà rút ruột của những công trình đó, cái tỷ lệ nó khoảng từ 30 đến 33%. Rất một số kinh khủng. Thí dụ mà xây 101 tỷ thì họ cũng phải rút chữa 300 triệu rồi. Mà đây 1.400 tỷ thì cái số mà họ rút ruột thì không biết sẽ là bao nhiêu nữa.
Cựu chiến binh Phan Tất Thành cũng thừa nhận chuyện lại quả này đã trở thành luật bất thành văn trong các công trình.
Cái này thì phải hỏi ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông. Chứ còn cái luật bất thành văn ở đất nước này nha, là người ta đang còn một tìm mọi cách người ta muốn xóa đi lắm, muốn bỏ đi lắm. Thế nhưng mà cái không thể bỏ được là cái lại quả nha. Những cái công trình công ích, những cái công trình giao thông, những cái công trình này nọ mà thì thường là bị hạ thất thoát khoảng độ 25-30%, là tôi nói một cái tỷ số là khiêm tốn nha. Bị lại quả, tức là thực ra cái mà ở hiện trường đấy nha, chỉ có khoảng độ 70% là tốt lắm rồi.
Ông Thành nói chuyện lại quả này là một vấn nạn lớn.
Nhưng mà có một điều thế này này, ở Việt Nam đấy, nó có những cái điều mà ai cũng biết nha, mà nói ra thì lại hỏi chứng cứ đâu, chứng cứ đâu kìa. Thỉnh thoảng bắt được vài ông thật là cốt vào thì ra lòi chứng cứ thôi.
Với quá nhiều ý kiến phản đối từ công luận trong vài ngày qua, hôm 5 tháng 8, báo Vietnamnet đưa tin Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La báo cáo về việc đầu tư đề án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh. Một cư dân mạng tên Trương Phan nhận định về tin này là cùng nhau nuốt khó trôi. Cũng trong ngày 5 tháng 8, VTC trích lời ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, đính chính rằng không có chuyện xây dựng tượng đài lên tới 1.400 tỷ đồng. Ông Minh nói với VTC rằng những ý kiến nêu như thế là không hiểu sự việc, vì mức chi phí trên dành cho nhiều công việc khác nhau của dự án. Ông cũng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý dự án này trước đó và ông sẽ gửi báo cáo cho Thủ tướng theo yêu cầu mới nhất.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý khán giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Quay trở lại với các tin quốc tế, thưa quý vị, Nhật Bản hôm nay kỷ niệm 70 năm ngày Hoa Kỳ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima, dẫn tới chỗ Thế chiến thứ hai chấm dứt. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Michael Brown của đài VOA.
Hàng vạn người Nhật Bản hôm nay đã tham gia phút mặc niệm ở Hiroshima trong lúc những tiếng chuông gióng lên tại công viên Hòa Bình, gần nơi quả bom rơi xuống. Một người Nhật đến từ thủ đô Tokyo cho biết cảm nghĩ như sau.
Chúng ta cần phải nhớ mãi sự việc này, nếu không điều này có thể lại xảy ra trong tương lai. Những người thuộc thế hệ trẻ như tôi cần phải biết những gì đã xảy ra và truyền lại cho những thế hệ mai sau. Tôi tới đây để cầu nguyện cho những người đã khuất với quyết tâm sẽ làm như vậy.
Buổi lễ trang nghiêm được cử hành với sự tham dự của một số người từng chứng kiến vụ thả bom. Nhân dịp này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lập lại lời kêu gọi loại trừ vũ khí hạt nhân.
Năm nay đánh dấu 70 năm ngày xảy ra vụ thả bom nguyên tử. Có điều không may là tại hội nghị về hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, chúng ta đã không thể đạt được một thỏa thuận chung cuộc. Nhật Bản sẽ tiếp tục kêu gọi sự hợp tác của các nước có vũ khí hạt nhân và các nước không có vũ khí hạt nhân. Và tôi nhất định cố gắng nhiều hơn nữa để tiến tới mục tiêu một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
Vụ thả bom ở Hiroshima được nối tiếp bằng một vụ tấn công nhắm vào thành phố Nagasaki. Hơn 200.000 người thiệt mạng trong hai vụ tấn công bằng bom nguyên tử này. Nhật Bản đã đầu hàng chưa đầy một tuần sau vụ tấn công ở Nagasaki.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, các cơ quan truyền thông tại Ả Rập Xê Út nói rằng có ít nhất 17 người bị giết trong một vụ đánh bom tự sát ở miền nam vương quốc này. Đài truyền hình nhà nước Al-Akhbariya nói, vụ nổ diễn ra hôm nay giữa lúc các tín đồ đang cầu nguyện tại một đền thờ Hồi giáo được các lực lượng an ninh Ả Rập Xê Út sử dụng ở thành phố Abha. Hiện chưa có thêm chi tiết nào khác. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry cho biết Hoa Kỳ và Nga đã đạt được một thỏa thuận về một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm truy những kẻ đã thực hiện các cuộc tấn công hóa học tại Syria. Ông Kerry ra loan báo này hôm nay tại Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia, không lâu sau khi ông gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề một hội nghị thượng đỉnh của khu vực Đông Nam Á. Ông Kerry nói, chúng tôi còn thảo luận về nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và tôi tin là quả thực hai nước đã đạt được một thỏa thuận sẽ tìm cách bảo đảm nghị quyết đó được biểu quyết sắp tới đây và như vậy tạo ra một tiến trình để buộc những người liên hệ phải chịu trách nhiệm và hành động của mình. Nghị quyết có thể được mang ra biểu quyết sớm, có thể trong tuần này sẽ thành lập một ủy ban để điều tra ai là kẻ phải chịu trách nhiệm về một loạt các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến ở Syria. Tổ chức cấm vũ khí hóa học đang tìm cách thực hiện một sứ mạng điều tra để tìm hiểu sự thật về các cuộc tấn công này. Nhưng cả tổ chức này lẫn Liên Hiệp Quốc hiện không được ủy quyền để quy lỗi cho bất cứ ai. Tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc cho rằng ông đã dùng vũ khí hóa học. Thay vào đó, ông Assad đã quy lỗi cho phe nổi dậy về các cuộc tấn công này trong cuộc giao tranh để lật đổ chính quyền nước ông. Các giới chức Afghanistan nói một máy bay trực thăng quân sự đã rớt xuống miền nam nước này giết chết 17 binh sĩ. Chiếc trực thăng M-17 do Nga chế tạo bị rơi hôm nay tại quận Shinkay thuộc tỉnh Zabul. Bộ Quốc phòng Afghanistan nói hai tai nạn xảy ra vì trục trặc kỹ thuật. Các giới chức khác thì nhấn mạnh vụ việc này còn đang trong vòng điều tra. Phe Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ này, mặc dù tuyên bố đó có nhiều nghi vấn, bởi vì hiếm khi xảy ra chuyện các phần tử nổi dậy có thể bắn hạ một phi cơ quân sự. Vài giờ đồng hồ trước đó, một vụ đánh bom tự sát sử dụng xe tải gài bom ở miền nam Kabul đã giết chết ít nhất 6 người. Đây là vụ tấn công lớn đầu tiên của phe Taliban sau khi tin về cái chết của Mohammed Omar, lãnh tụ lâu năm của Taliban, được xác nhận. Ít nhất có 3 cảnh sát và 3 thường dân bị giết chết trong vụ nổ lớn vào sáng sớm hôm nay ở Puli Alam, thủ phủ của tỉnh Logar. Tin cho biết là hàng chục người khác bị thương trong vụ nổ này. Cựu Tổng thống Argentina Carlos Menem và 12 người khác sẽ ra trước tòa hôm nay về cáo trạng là âm mưu đánh lạc hướng các điều tra về vụ đánh bom gây tử vong vào năm 1994 nhắm vào một trung tâm cộng đồng người Do Thái. Các công tố viên đã cáo buộc ông Menem và những bị cáo khác, kể cả cựu giám đốc tình báo dưới quyền ông và cựu thẩm phán liên bang, đã tìm cách đánh lạc hướng các công tố viên để họ không liên kết vụ đánh bom vào tòa nhà của Hội tương trợ Argentina-Israel với một người sinh quán ở Syria là Alberto Canure Edul, người bị tình nghi là đã tham gia cuộc tấn công. Ông Menem, 85 tuổi, lên làm tổng thống vào năm 1989. Ông phục vụ trong chức vụ này trong một thập niên và ông là người gốc Syria. Hiện ông là thượng nghị sĩ. Ông đã bác bỏ mọi cáo trạng chống lại ông. Một nhóm tự xưng là chiến binh nhà nước Hồi giáo đã phát tán một băng video đe dọa chặt đầu một con tin người Croatia nếu chính phủ Ai Cập không phóng thích các phụ nữ Hồi giáo ra khỏi nhà tù. Người ta tin rằng băng video này xuất hiện hôm qua là của một nhóm ở Ai Cập có liên kết với nhà nước Hồi giáo trên bán đảo Sinai. Người đàn ông tự xác nhận danh tính là Tomislav Salopek, 30 tuổi, nói anh sẽ bị giết nếu chính quyền Ai Cập không đáp ứng đòi hỏi của nhà nước Hồi giáo trong vòng 48 giờ, mặc dù hiện không rõ là nhóm này đòi Ai Cập phóng thích những ai ra khỏi nhà tù. Bộ Ngoại giao Croatia đã xác nhận là một công dân của nước họ đã bị bắt cóc ở Cairo vào hồi tháng trước. Các nhân viên cứu hộ vẫn lùng soát các vùng biển ở Địa Trung Hải để tìm kiếm hàng chục di dân e là đã chết đuối một ngày sau khi chiếc tàu chở quá tải của họ bị đắm ở ngoài khơi phía bắc Libya. Các tổ chức cứu trợ cho biết vào tối hôm thứ Tư, khoảng 400 di dân đã được giải cứu và chỉ có hơn 20 xác chết được thu hồi. Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới đã nhập đoàn với hàng chục tàu cứu hộ đến từ Italy và Ireland sau khi nhận được lời kêu cứu. Tổ chức Di dân Quốc tế nói hơn 2.000 di dân đã thiệt mạng trong năm nay trong khi tìm cách trốn chạy khỏi chiến tranh và chính sách đàn áp ở Bắc Phi và Trung Đông. Đa số những người di dân muốn đến các nước Âu Châu. Cuộc tranh luận đầu tiên trong cuộc chạy đua giành chức Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra trong ngày hôm nay tại thành phố Cleveland, bang Ohio, khi 10 ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa trực diện với nhau trên màn ảnh truyền hình toàn quốc. Tỷ phú ngành địa ốc và nhân vật truyền hình được nhiều người biết đến là Donald Trump sẽ nằm ở tâm điểm của mọi sự chú ý trong sự kiện hôm nay. Ông Trump đã nhanh chóng lấy đà với cá tính mạnh mẽ của ông và phong cách vận động chính trị không có giới hạn của ông. Tham gia cuộc tranh luận bên cạnh ông Trump có hai cựu thống đốc tiểu bang là Jeb Bush và cựu thống đốc bang Florida và ông Mike Huckabee, cựu thống đốc bang Arkansas. Ngoài ra còn có ba thống đốc thương nhiệm là ông Scott Walker bang Wisconsin, Chris Christie bang New Jersey và ông John Kasich bang Ohio.
Nhà bán lẻ trên mạng lớn nhất có trụ sở tại Mỹ, Amazon, đã được cho phép thử nghiệm hệ thống giao hàng cho người tiêu dùng bằng máy bay không người lái vào tháng 3 tới. Trong khi đó, hãng hàng không giá rẻ EasyJet có trụ sở chính ở Anh đang có kế hoạch bắt đầu cắt giảm chi tiêu bằng cách sử dụng những công nghệ mới nhất trong các hoạt động. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học tuần này do Linh Đan phụ trách.
Amazon.com, nhà bán lẻ trên mạng lớn nhất có trụ sở tại Mỹ, đã nhận được bằng sáng chế cho hệ thống giao hàng theo kế hoạch của họ. Hệ thống này giao hàng cho người tiêu dùng bằng máy bay không người lái. Vào tháng 3, các nhà điều hành liên bang đã cho phép Amazon bắt đầu thử nghiệm công nghệ mới này. Tuy nhiên, dịch vụ mới này sẽ còn mất một thời gian nữa mới đi vào hoạt động. Theo đơn xin cấp bằng sáng chế được cơ quan sáng chế Hoa Kỳ công bố, Amazon dự định sử dụng hệ thống định vị toàn cầu, còn gọi là GPS, không những để giao hàng đến tận các gia đình trên toàn quốc, mà còn trực tiếp đến cả những người mua, cho dù họ ở đâu. Tập trung vào vị trí của thiết bị di động của khách hàng, thường là điện thoại thông minh, máy bay không người lái sẽ có thể tránh được cả các sinh vật lẫn chướng ngại vật bất động, xác định được các khu vực an toàn cho việc đáp xuống và giao kiện hàng trong vòng 30 phút. Vì các lý do an ninh, Cục Hàng không Liên bang đòi hỏi các máy bay không người lái trong giai đoạn thử nghiệm này phải nằm trong tầm quan sát của người điều khiển. Đây là điều hạn chế rất nhiều tới tầm với của các máy bay này. Amazon đang đi tìm các cách giải quyết, theo bà Loretta Akala của Trường Hàng không học và Công nghệ Vaughan ở New York. Bà nói với VOA qua Skype.
Tôi nghĩ rằng họ sẽ tìm ra giải pháp song song với việc nâng cao công nghệ mới. Vì vậy, tôi không cho rằng vấn đề an ninh là một cái gì đó có thể làm ngừng công nghệ.
Amazon vẫn chưa quảng cáo việc giao hàng bằng máy bay không người lái, nhưng bà Akalay lạc quan rằng việc này sẽ được thực hiện.
Tôi nghĩ rằng trong tương lai có thể thấy được họ sẽ bắt đầu việc giao hàng. Chúng ta đã nhìn thấy việc giao hàng bằng máy bay không người lái trong các khu vực thiên tai và xa xôi hẻo lánh. Tôi nghĩ rằng có một nhu cầu rất lớn cho loại hình giao hàng này.
Vẫn còn một số quan ngại về những va chạm có thể xảy ra với nhiều vật thể, cũng như sự phá hoại và đánh cắp máy bay không người lái và hàng hóa. Nhưng bà Akalay nói, giới truyền thông đã giả thiết một cách không đúng đắn rằng những món hàng sẽ được giao đến tận cửa nhà.
Nếu bạn nghĩ về việc máy bay không người lái có thể giao hàng trên sân thượng của nhà bạn, thì bạn sẽ có một cơ hội tránh được người đi bộ trên vỉa hè và luồng giao thông xe cộ, và cùng lúc tránh được luồng giao thông trên không.
Bà Akalay nói mặc dù các ngôi nhà ở Mỹ không được thiết kế cho việc giao hàng trên tầng thượng, thì vẫn có khả năng là những căn nhà trong tương lai sẽ có những sân đặc biệt cho việc giao những hàng hóa nhỏ bằng đường không.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các phát minh về công nghệ thoạt đầu được những người yêu công nghệ và những game thủ theo đuổi đang ngày càng tiến vào ngành công nghiệp. Hãng hàng không giá rẻ EasyJet có trụ sở chính ở Anh đang có kế hoạch bắt đầu cắt giảm chi tiêu bằng cách sử dụng những công nghệ mới nhất cho các công việc từ kiểm tra bằng hình ảnh cho tới việc sản xuất những phụ kiện. Các quy trình bảo trì máy bay nghiêm ngặt đòi hỏi phải tận mắt kiểm tra thường xuyên các máy bay. Đối với máy bay lớn ngày nay, việc này có thể mất nhiều thời gian, tập trung sức lao động lớn và nhiều chi phí, theo nhận định của giám đốc dự án EasyJet, ông Mark Bunting.
Họ cần mang nó vào kho chứa máy bay hoặc lái các máy móc hạng nặng đi tới đi lui, và cần phải mất khá nhiều thời gian ngưng các dịch vụ. Do đó, nó làm hành khách phải chờ đợi.
Bước vào công nghệ hiện đại, những máy bay không người lái 4 cánh quạt được gọi là máy bay lên thẳng 4 giác đài là có thể mua được, dễ dàng điều khiển và có độ kiểm soát cao. Chúng cũng có thể mang theo camera quay video có độ phân giải cao.
Toàn bộ khái niệm là để thay thế thiết bị cơ khí phải di dời xung quanh máy bay, nhưng không phải để thay thế công việc vô cùng quan trọng mà các kỹ sư làm. Do đó chúng ta cần cung cấp thông tin mà họ có thể sử dụng để quyết định liệu máy bay có đủ điều kiện để bay hay không.
Một chi phí khác mà công nghệ hiện đại có thể làm giảm bớt là việc sản xuất phụ kiện như tay ghế hay cái để cốc. Theo lời ông Ian Davis, người đứng đầu bộ phận kỹ thuật của EasyJet.
Những thiết bị này sẽ dần dà bị hư hỏng và rất khó để tìm đồ thay thế, vì cần báo trước rất lâu cho nhà sản xuất. Chúng tôi bỏ chúng đi, chúng tôi chụp quét chúng, chúng tôi in 3D vật mẫu, và từ vật mẫu chúng tôi có thể tạo ra các mô hình để có thể tạo những thứ này với số lượng hàng ngàn chỉ bằng một phần chi phí mà chúng ta thường phải trả.
Khi in 3D không còn chỉ giới hạn trong sản phẩm nhựa, một số nhà sản xuất động cơ máy bay đang định sử dụng nó để in ra những bộ phận bằng kim loại có giá thành cao hơn nhiều.
There is technology, 3D printed metal technology that actually improves fuel burn.
Có công nghệ kim loại in từ 3D, công nghệ này thực sự cải thiện việc đốt cháy nhiên liệu. Và việc đốt cháy nhiên liệu và chi phí nhiên liệu là những chi phí cao nhất của chúng tôi. Tiết kiệm nhiên liệu có nghĩa rằng giá vé của chúng ta có thể giữ ở mức thấp.
Những loại kính thực tế ảo có thể được dùng để làm giảm chi phí cho việc đào tạo nhân viên. Ông Gary Smith của EasyJet nói, phi hành đoàn và tổ bảo dưỡng sẽ có khả năng trải nghiệm nhiều tình huống khác nhau bằng cách này.
Chúng ta có thể xây dựng một khoang máy bay tưởng tượng như trong một máy bay của EasyJet, và sau đó cho phép các kỹ sư, phi hành đoàn, v.v. tưởng tượng rằng họ đang trên máy bay để chẳng hạn cho mục đích đào tạo.
EasyJet nói rằng hãng sẽ bắt đầu ứng dụng các công nghệ mới cho việc bảo trì và đào tạo trong vòng 12 tháng tới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 25 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are born yesterday and mind one's own business.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là born yesterday và mind one's own business.
Milan and Mike have just got out of their English class. They're now on the way to the library. They're crossing a well-kept green lawn with rose plants lining the walkways. Mike and Milan feel excited about the days ahead. They'll complete the semester soon.
Milan và Mike vừa ra khỏi lớp Anh ngữ. Họ đang đi tới thư viện. Họ đang đi qua một vườn cỏ được giữ thật đẹp. Có trồng hàng cây hoa hồng dọc theo con đường đi bộ. Mike và Milan cảm thấy hứng khởi vì những ngày tới. Họ sắp học xong khóa học bán niên.
Milan, I think we're truly fortunate. So far, everything seems to go well for us. We make good grades in school. We're in good health. We have good family support. What else do we ask for? Nothing.
Mike nói, Mai Lan, tôi nghĩ chúng ta thật may mắn. Chúng ta học được điểm tốt, có sức khỏe, có gia đình hỗ trợ. Tôi còn cầu mong gì khác? Không mong ước gì hơn. Yeah, I agree with you. We're very lucky. But Joe is much luckier. He was recently promoted to be vice president of his company. His salary is nearly doubled. Đúng, tôi đồng ý với anh. Chúng ta may mắn lắm. Nhưng Joe, may hơn nữa, anh ta vừa được tăng chức phó giám đốc công ty của anh, lương gần như gấp đôi.
Who told you so? How can you believe this story?
Mike nói, ai nói cho cô biết? Làm sao cô tin được chuyện này? Joe himself. When I met him at the bank yesterday, he was so happy. He couldn't help but tell me this exciting piece of news. Chính Joe. Tôi gặp anh ở nhà băng hôm qua. Anh ta vui lắm. Không giấu được, mà phải nói cho tôi biết cái tin hào hứng này.
Milan, I wasn't born yesterday. I know Joe well. He has some skills, yes, but that story doesn't impress me. I don't believe it.
Mike nói, Milan, tôi không phải là born yesterday. Sinh ra ngày hôm qua. Tôi biết Joe lắm. Anh ta có vài khả năng, cái đó đúng. Nhưng chuyện này không gây ấn tượng với tôi. Tôi không tin. Of course you were not born yesterday. I know you're about my age. Dĩ nhiên, anh không sinh ra ngày hôm qua. Tôi biết anh khoảng tuổi tôi.
Well, Miss Milan, I wasn't born, B-O-R-N, yesterday, Y-E-S-T-E-R-D-A-Y, means I am not inexperienced. I'm not easily fooled.
Mike nói, vậy cô Mai Lan ơi, tôi không sinh ra ngày hôm qua, có nghĩa là tôi không phải không có kinh nghiệm. Tôi không dễ bị lừa. You weren't born yesterday, meaning you're not easily fooled. So to you, Joe didn't tell the truth, right? Anh không sinh ra ngày hôm qua, nghĩa là anh không dễ bị lừa. Vậy đối với anh, Joe không nói thật, đúng không?
Right. As I said, Joe is able to do the type of job he had, but not vice president. He doesn't have the managerial skills required of a vice president of a company.
Mike nói, đúng, như tôi nói, Joe có thể làm việc anh ta có lúc trước, nhưng không thể là phó giám đốc. Anh ta không có tài cai quản để làm phó giám đốc một công ty. I think what you said makes sense. I don't think about it thoroughly. Tôi nghĩ anh nói có lý, tôi không nghĩ sâu xa.
Joe is fun to be around, but he often exaggerates about almost everything.
Mike nói, ở gần Joe thì vui, nhưng anh ta hay nói phóng đại về gần đủ mọi thứ. Really? I didn't know that. Thực hả? Tôi không biết như vậy.
Last year, he told me he got a $3,000 bonus. His mom inadvertently mentioned his bonus $200.
Mike nói, năm ngoái, anh ta nói với tôi, anh được $3,000 tiền thưởng. Má anh vô tình nói ra, $200. Yet, he also said, you should think about joining his company. There's a position for you, administrative assistant. You start low, but you can gradually climb up to a higher level like him. Thế mà Joe nói, anh nên nghĩ đến vào công ty đó làm việc. Có một chức thư ký hành chính. Anh bắt đầu ở cấp thấp, nhưng sẽ leo cao lên hơn. Như anh ta vậy.
Oh no! He should mind his own business and leave me alone.
Mike nói, ồ không! Anh ta nên mind, M-I-N-D, his, H-I-S, own, O-W-N, business, B-U-S-I-N-E-S-S. SS và để tôi yên. Mind his own business. What's that? Mind his own business. Nghĩa là gì?
He should mind his own business means he should attend to only things that concern him.
Mike nói, anh ta nên mind his own business. Có nghĩa là anh ta nên lo chuyện liên quan đến chính anh ta thôi. You're so right. He should mind his own business for sure. If he is bragging and it is found out that what he said is untrue, then I feel sorry for him. Anh đúng. Anh ta cần lo chuyện của chính ảnh. Nếu anh ta nói dốc, rồi người ta khám phá ra anh ta nói không thật, thì tôi tội nghiệp cho anh ta lắm.
Well, I feel the same, but some people have weird characters. Bragging, for example, like Joe. They think others were born yesterday, and they'd believe them readily.
Mike nói, ồ, tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng một số người có tính kỳ khôi, nói dốc chẳng hạn, như Joe đó. Họ nghĩ người khác ngây ngô và sẽ tin họ ngay. Yes, lots of people brag. A little bragging as a joke is not quite harmful, but real bragging is truly bad. The bragger might mislead himself and become a liar. It's a bad habit. Đúng, nhiều người nói khoe khoang lắm. Nói thêm một chút như là đùa thì không hẳn là có hại. Nhưng nói khoác lác thực sự thì xấu lắm. Người nói khoác lác tự dối mình và trở thành người nói dối, nói láo. Đó là thói rất xấu.
So true. In general, we should mind our own business and be truthful. That helps us succeed in the long run.
Mike nói, đúng quá. Nói chung, ta nên lo chuyện của chính mình và thành thật. Đó là điều sẽ giúp chúng ta thành công trên đường dài. Right. We have so much to care about ourselves, our schoolwork, our responsibility toward our family, our plans for the future. So we should really mind our own business right now. Phải lắm. Chúng ta có nhiều vấn đề phải lo cho chính mình. Việc học, trách nhiệm với gia đình, sắp xếp cho tương lai. Vậy thực sự là we should mind our own business.
Thanks, Mylon. I wasn't born yesterday. I'll take your advice.
Mike nói, cảm ơn Mylon. Tôi không ngây ngô đâu. Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của cô. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Born yesterday, nghĩa là ngây ngô. Và mind one's own business, nghĩa là nên lo chuyện mình. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nạn buôn người hay tình trạng nô lệ hiện đại xảy ra ở khắp mọi nơi. Không có nước nào là không có nạn buôn người. Và ngày nay hơn 20 triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị bắt làm nô lệ trên toàn thế giới. Mỗi năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo về tình trạng buôn người hàng năm, đánh giá những nỗ lực của 188 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Hoa Kỳ, chống lại tình trạng nô lệ hiện đại. Báo cáo không so sánh nước này với nước khác, mà thay vào đó đánh giá các nước dựa trên những nỗ lực của riêng họ, tuân thủ những tiêu chuẩn tối thiểu về việc xóa bỏ nạn buôn người, được quy định trong luật pháp của Hoa Kỳ. Những tiêu chuẩn này liên kết chặt chẽ với thỏa thuận quốc tế được gọi là Nghị định thư Palermo của Liên Hiệp Quốc, thiết lập một khuôn khổ quốc tế để giải quyết nạn buôn người. Những nước mà chính phủ hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn được xếp vào bậc 1. Những nước không tuân thủ, nhưng có những nỗ lực đáng kể để tuân thủ, được xếp vào bậc 2. Các nước trong danh sách theo dõi bậc 2 bao gồm những nước không tuân thủ những tiêu chuẩn tối thiểu và có nỗ lực đáng kể, nhưng lại không gia tăng những nỗ lực này so với năm trước. Những nước có số nạn nhân buôn người đáng kể hoặc đang gia tăng đáng kể, hoặc những nước cam kết thực hiện thêm các bước trong năm tiếp theo để giải quyết tốt hơn nạn buôn người. Cuối cùng, những nước ở bậc 3 không tuân thủ những tiêu chuẩn tối thiểu và không có những nỗ lực đáng kể để tuân thủ. Theo báo cáo, trong năm 2014, 18 nước đã tăng hạng trong bảng xếp hạng cấp bậc, trong khi cùng số nước tụt hạng. Có 31 nước ở bậc 1, 89 nước ở bậc 2, danh sách theo dõi bậc 2 có 44 nước và 23 nước ở bậc 3. Báo cáo về tình trạng buôn người là một công cụ ngoại giao có giá trị bởi vì nó giúp các chính phủ có trách nhiệm trong việc thực hiện những bước thực sự để chấm dứt vấn nạn nô lệ hiện đại. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền Sarah Sewall phát biểu. Không chỉ chính phủ các nước tham khảo những khuyến nghị về cách thức cải thiện, mà những xã hội dân sự cũng dựa vào những trang báo cáo để hướng dẫn những nỗ lực của họ. Tương tự, chính sách và chiến lược chống buôn người của chính phủ Hoa Kỳ xuất phát từ bản báo cáo này, cũng như những nỗ lực của nhiều tổ chức quốc tế, Thứ trưởng Sewall nói. Mục đích của tài liệu này không phải để trách cứ và cũng không phải để bêu tên và làm mất mặt. Mục đích của nó là để soi sáng và tiếp sức, và quan trọng nhất là để tăng thêm nghị lực cho người dân, Ngoại trưởng John Kerry nói tại lễ công bố báo cáo vào ngày 27 tháng 7. Thật vậy, nó là lời kêu gọi hành động.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin quốc tế mới nhất.
Tại các cuộc họp của khối ASEAN ở Malaysia trong tuần này, các nhà ngoại giao một lần nữa lại gặp khó khăn trong việc tán đồng một thông cáo chung về vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng việc duy trì quyền tự do hàng hải và tự do bay ngang trong khu vực này là điều vô cùng cần thiết. Ông nói bất chấp những bảo đảm là những quyền tự do đó sẽ được tôn trọng, chúng ta đã thấy những lệnh cảnh báo được đưa ra và những sự hạn chế đã được dắp tâm áp dụng trong vài tháng qua. Ông tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận những sự hạn chế đối với quyền tự do hàng hải và tự do bay ngang hoặc những sự sử dụng hợp pháp khác của vùng biển này. Bộ trưởng Giao thông Malaysia nói lại có thêm nhiều mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy trên đảo Réunion trong Ấn Độ Dương, nơi mà một phần của cánh phi cơ của chiếc máy bay Malaysia bị mất tích được thu hồi vào tuần trước. Ông Liao Chiong Lai nói những vật thể mới tìm thấy gồm có nệm ghế, cửa sổ và các mảnh vỡ khác. Các cơ quan truyền thông tại Ả Rập Xê Út nói rằng có ít nhất 17 người bị giết trong một vụ đánh bom tự sát ở miền nam vương quốc này. Đài truyền hình nhà nước Al-Akhbariya nói vụ nổ diễn ra hôm nay giữa lúc các tín đồ đang cầu nguyện tại một đền thờ được các lực lượng an ninh Ả Rập Xê Út sử dụng ở thành phố Abha. Hiện chưa có chi tiết nào mới. Các giới chức Afghanistan nói một máy bay trực thăng quân sự đã rớt xuống miền nam nước này, giết chết 17 binh sĩ. Chiếc trực thăng M-17 do Nga chế tạo bị rơi hôm nay tại quận Shinkay thuộc tỉnh Zabul. Bộ Quốc phòng Afghanistan nói tai nạn xảy ra vì trục trặc kỹ thuật. Tuy nhiên, các giới chức khác nhấn mạnh rằng vụ việc này còn đang trong vòng điều tra. Một nhóm tự xưng là chiến binh nhà nước Hồi giáo đã phát tán một băng video đe dọa chặt đầu một con tin người Croatia nếu chính phủ Ai Cập không phóng thích các phụ nữ Hồi giáo đang ở trong tù. Người ta tin rằng băng video xuất hiện hôm qua là của một nhóm Ai Cập có liên hệ với nhà nước Hồi giáo trên bán đảo Sinai.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.